Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh, tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về một cái đề tài mà rất là nhiều người cũng muốn nghe, muốn thắc mắc, cái đề tài đó là chết đi sống lại. Thì con xin mời Thầy.
Cái đề tài chết đi sống lại là bởi vì đó là một cái chuyện thật xảy ra cách đây chừng một thời gian rất rất ngắn thôi. Là cái ngày 17 tháng 5 đó thì có một cái người mà Mỹ mà gốc Mỹ đó, tên là ông Paco. Thì ông này ông bị tim, bệnh tim, cho nên là đi emergency vô trong, thì là khi mà họ quyết định mổ tim đó, thì là ông chết trên bàn mổ, ông chết. Thì chết xong rồi cái thì là người ta không làm sao mà cho sống lại được. Thì trong khoảng thời gian đó đó thì họ làm đủ cách cả, nhưng mà cái đường tim đó, tim điện đo, tâm điện đo thì nó flat. Thì họ cởi dây, cởi cái đồ ra, rồi họ cởi cái khăn ra, cái gì vậy, găng tay, thì ra cái đạn đi ra cửa đó. Thì đến khi họ đi ra cửa đó, tức là ông chết được 10 phút rồi đó, thì cái nào chắc là chết rồi, tim chết, cái gì chết đó. Vậy mà họ đi ra cái thì họ nghe lại cái tiếng bíp bíp bíp, thì họ chạy vô lại, thì ông sống lại. Thì câu chuyện đó là cũng kỳ lạ, vì có nhiều người chết 7-8 tiếng, có người chết mấy phút, nhưng mà 10 phút thì theo khoa học thì là cái não mà nó không còn sống, nó không còn oxygen, có cái gì cả, thì mà tim nó không đập nữa, mà thành ra là có như chết rồi. Thì thầy mới mời ông tới ngồi ăn cơm nói chuyện với thầy. Thì ông ta mới kể một câu chuyện rất là lý thú. Thì câu chuyện là lý thú ở cái chỗ đó là nó y hệt như là những cái bài mà mình học trong nhà Phật, mà mình phải có cái người đó mà kinh nghiệm như vậy mà chứng minh lại. Thì cái lý do đó mà ông tới gặp thầy đó là bởi vì ông nói: ủa sao tôi nghe cái đứa con rể tôi là nói cái tu thiền đó, mỗi ngày đó, mà sao cái chuyện mà nó thiền mỗi ngày sao nó giống với cái chuyện mà tôi chết như vậy. Đó là cái lý do mà ông muốn tới gặp thầy và ngồi ăn để mà nói chuyện. Thì cái câu chuyện ngoài ra rất là lý thú, các bạn biết không, là bởi vì khi mà ông nói lúc mà ông nằm lên bàn mổ rồi đó, thì cái mê man ông rất là ngắn, ông chết đó, thì ông nói rằng là lập tức là ông thấy cái ánh sáng mà nó tỏa ra thiệt là mạnh, ông ra khỏi cái vùng mà cái thân xác ông ra khỏi đó, ông thấy cái rất là sáng. Thì cái vùng đó nhà Phật gọi là vô lượng quang minh, gọi là cái chân tâm. Thì cái vùng đó là nó không có bị đen tối. Cái thân khi mình chết đây, cái thân này gọi là thân ngũ uẩn. Khi mình chết thì mình vô trong gọi là cái thân gọi là trung ấm, cái chữ ấm cho mình là uẩn. Mà tiếng Mỹ đó, tiếng Sanskrit mình gọi là bạc đô, là cái thời gian đó mà mình gọi là in between, là một ở giữa cái mình chết rồi và trước khi mình đầu thai. Thì cái thời gian đó thường thường nó có cái khoảng là 49 ngày. Thì nói chung là ông vừa chết một cái thì cái ánh sáng mà nó vô lượng quang minh nó tỏa ra liền lập tức. Thành ra ông ở trong cái giai đoạn đó thì ông thấy nó sáng, thật sáng suốt, ông biết hết, mà nó tĩnh lặng vô cùng. Thầy hỏi ông là có thể tĩnh lặng, nó rất là tĩnh lặng, yên, peaceful lắm. Thì cái giai đoạn đó bao lâu thì mình không biết. Đột nhiên thì ông nghe có người tên kêu tên ông, thì ông nhìn đó, thì ông nhìn, nhưng mà ông biết không có cái thân thể gì cả, nhưng mà ông nhìn đó, ông nghe được cái tiếng đó. Thì tại ra là cái người mà tổ tiên của ông, người mà xưa cũ kêu ông. Thì họ kêu ông thì ông lập tức là ông nhận biết liền. Thì họ nói là tới đây với tôi đi, ở đây với tôi đi. Tôi đây tôi sung sướng happy lắm, ở đây với tôi. Thì khi mà họ nói như vậy thì ông tức, ông mới không phải là sửng sốt, mà ông mình chợt nhớ là tại ra mình không phải thuộc về cái tổ tiên mà mình có gia đình. Lập tức đó, cái cảnh đó nó biến mất, thì ông thấy lại cái thân của ông. Thì khi ông thấy thì ông thấy ông nói rất là rõ ràng, ông thấy các vị mà bác sĩ này rồi y tá họ nói cái gì rõ mồn một, họ thấy hết tất cả mọi chuyện. Thì ông thấy tất cả mọi người give up ra, không ai còn làm gì được cả. Thì ông mẹ ông nói tôi mới trở lại, tôi mới xin cái tim đó, xin cái tim đập lại, tôi bóp lại cho tôi đi, xin cái phổi là thở lại cho tôi đi, rồi xin cái gan là sống lại. Ông xin tất cả mấy cái cơ phận như ông. Rồi ông nói ô cái não lúc mà còn sáng suốt mà sinh cái não đó là sống lại, thì đại khái là ông đã truyền về hết tất cả các cơ phận như vậy. Thì mất bao lâu thì mình không biết được, nhưng mà trong một cái thời gian mà mình gọi là chớp nhoáng đó đó, thì đột nhiên đó, ông không thấy cái thân của ông mà ông thấy một cái bóng tối mà trùm phủ. Thì cái bóng tối trùm phủ đó thì ông chỉ thấy có một cái điểm sáng xa xa xa, điểm sáng đó. Thì ông giống như ở trong một cái tunnel, hay là mình gọi là một cái đường hầm, hay là một cái hang vậy đó. May cho ông đó là ông không có gặp cái gì trong cái đường hầm nào cả. Ông thấy cái điểm sáng bằng cái đấy, thì ông lật đật rồi ông nói ông chạy tới, nhưng mà đâu có chứng đó, đâu có gì đó, ông chỉ cảm nhận thôi. Thì ông xẹt một cái thì ông tới ngay cái điểm sáng đó và mở mắt ra. Đó là lúc ông sống lại. Thì ông người hỏi thầy là phải giải thích như thế nào, thì thầy mới giải thích là cái mà sáng đầu tiên khi mà ra khỏi thân xác đó, cái đó là cái sáng của cái chân tâm. Thì cái sáng đó trong kinh nhà Phật có nói, trong kinh mà những cái cuốn sách mà của bên Tây Tạng đó, The Book of the Dead đó, là cũng có đề cập tới. Và cái những cái nghiên cứu của những cái người mà chuyên nghiên cứu về chết đi sống lại, họ đều ghi nhận lại đó là một cái mà nó gần như là ai cũng có cả, không cần tu cũng có. Đó là cái khoảng mà cái thời gian không biết bao nhiêu ngắn dài, bao nhiêu có thể là chớp nhoáng, mình không có cái đồng hồ để mà đo, nhưng mà cái khoảng gian đó, đó là cái thời gian mà nó sáng cực kỳ. Trong cái sáng cực kỳ đó thì ông, nếu mà ông mà tu nó nhé, thì ông ở trong mãi trong cái ánh sáng đó. Như vì ông tu cho nên ông mới nghe cái tiếng người ta kêu cái tên ông, gọi là ông chạy liền. Cho nên cái đó, cái chữ mà kêu cái tên đó, thì trong 12 nhân duyên đó, nó có một cái mắt câu, còn một cái 12 cái khoen, có cái khoen gọi là danh và sắc. Danh là cái tên. Thì khi mình nghe cái tên mình kêu một cái thì mình giật mình nhớ, và lập tức là mình ra khỏi cái ánh sáng mà quang minh đó. Ánh sáng quang minh là có cái tên là cái chân tâm bất nhị, là cái trạng thái mà không có chủ thể của đối tượng, cái trạng thái nó rất là sáng. Nhưng mà khi mà nghe cái tên một cái đó thì tự nhiên có cái chủ thể và cái đối tượng. Thì cái chủ thể là tôi và cái đối tượng là cái tiếng, là cái âm thanh. Mà tại sao mà mình nghe như vậy? Tại vì trước khi đó là mình có cái tập khí thói quen là mình đồng hóa mình vài cái tên, mình đồng hóa mình với cái tên của mình. Cho nên khi mà vừa nghe cái tên cái đó là lập tức chú là mình chạy theo cái tiếng gọi, lập tức mình từ trong trạng thái bất nhị mà trở ra nhị nguyên, là có tôi và có cái tên và có cái người kêu, là lập tức cái cảnh giới đó nó ông mất cái cảnh sáng đó liền. Thế nên ông mất cảnh sáng đó thì là ông, nếu mà ông mà không biết đó, thì có thể là ông sẽ kẹt vào trong cái chỗ của những cái người mà
kêu ông
đó, tức là có thể là những tổ tiên, bà con cô bác gì đã chết rồi. Thì cái chỗ đó có lẽ rất là happy, có thể là một cái quả trời nào đó, nhưng mà ông không bằng lòng, ông trở lại, trở xuống lại. Thì thầy hỏi ông là cái cảnh đó ông thấy có sáng không? Nó cũng sáng, tức là cái quả nó không phải là quả tối. Nhưng mà khi ông trở lại đó thì ông từ chối mấy cái người mà quen thuộc, ông trở lại đây thì ông thấy wow, cái thân nằm đó. Thì thầy hỏi ông đó, ông thấy cái thân nó là như thế nào? Thì nói tôi thấy cái thân nó bất động, tôi với cái thân hai cái bên là nó không dính nhau này. Nhưng mà ông ở trong cái chỗ đó thì thưa các bác, mình gọi là in between, gọi là trung ẩm, là cái chỗ mà mình không làm chủ được, mình thấy mình biết không làm chủ được. Cái khoảng giữa đó đó là các bạn thấy là ông còn thấy cái thân, nhưng mà chỉ một tích tắc sau đó ông xin cái cơ phần mà nó không sống lại, thì ông hoảng hốt rồi. Thì hỏi ông có sợ nè, sợ chứ hoảng hốt chứ, nhưng mà cái bóng tối nó trùm phủ ngay lập tức. Mà có lẽ ông còn có phước đức rất nhiều, cho nên ông thấy cái điểm sáng và ông zoom theo đó, ông chạy theo cái điểm sáng. Vì thầy cho các bạn nghe một cái scenario đó, là nếu mà các bạn mà gặp trường hợp ông này đó, thì có những cái scenario. Thứ nhất, bạn là vô lượng quang minh, ai kêu tên bạn đó, bạn cũng dựng dưng như thường, bạn không động đậy gì cả. Thì lập tức là bạn ở trong cái vô lượng quang minh, bạn trong quả là cực lạc thế giới. Thì đó là cái lý do mà tại sao mình tu, là mình luôn luôn bất động trước mọi thử thách, trước mọi cám dỗ. Trước mọi cái cám dỗ này đó, cái chữ này đó nó hơi nặng nề, nhưng mà đúng ra đó thì mình gọi là cái stimulant, tức là những cái kích thích. Thưa các bác đó, khi mà mình muốn sống trong cái quang minh vô lượng, mình gọi là mình bất động trước mọi cám dỗ thì mình mới có thể là trở thành, hoặc là mình gọi là mình sống trong cái chân tâm. Và đó là lý do tại sao đó là mình phải bất động trước mọi cảm dỗ. Thì có ba cái chuyện khi bạn tu thiền là bạn phải tập cho được. Thứ nhất là con mắt của bạn. Thứ nhì là bạn phải cái lưỡi của bạn. Cái lưỡi chẳng gắn liền với con tim. Và thứ ba là cái hơi thở. Hơi thở. Đây là ba cái bộ phận mà nó quan trọng nhất. Cuối cùng cả đó thì mình gọi là cái ý tưởng. Ý tưởng. Thế là tư tưởng. Nhưng mà để cái thầy giải thích cho các bạn nghe là nó có cái thứ tự, nó có cái chuyện của nó. Nếu khi mà con mắt mình mà không động đầy đó, mắt là cái thần mà không động đầy đó, thì sẽ không có cái hình ảnh gì hiện ra trong đầu. Thành ra khi mình chết đó, mình quen rồi, mình quen về cái đầu nó không có hình ảnh gì cả rồi đó. Cho nên mình sẽ dưng trước tất cả cái mọi hình ảnh. Thứ nhì, khi mà cái lưỡi là chỉ biết là nó dính liền với cái bộ phận mà nói năng ngôn ngữ đó. Cho nên nó có cái âm thanh. Cho nên khi mà mình ngồi thiền, cái lưỡi mình nó lỏng ra, nó đừng có đồng đầy thì mình sẽ không có cái tiếng trong đầu. Khi mình ngồi thiền không có cái tiếng trong đầu đó, thì tự nhiên đó, mình sẽ ở trong cái chỗ mà thinh lặng. Cái này không có âm thanh. Đó. Cho nên mình quen mình không có âm thanh rồi, cho nên khi mà có âm thanh thì mình không chạy theo. Thứ ba là cái hơi thở đó, là cái cảm xúc cảm tình của mình. Cho nên khi mình giận, hơi thở mình rất là ngắn. Khi mình buồn, nhưng khi mình thở không ra. Cho nên mình không còn có cái cảm xúc mà tâm tình nữa. Cảm xúc mình không có. Và vì không có cảm xúc cho nên là nhiều khi mình gọi là những cái emotional memory, tức là những cái ký ức mà tình cảm. Thí dụ có một người nào đó mắng mình một câu gì trong lòng mình, giận dữ cuối cùng thì mình liên hệ cái chuyện đó với cái cảm xúc là đau đớn. Thì cảm xúc đó là nó có thể trở lại. Bây giờ khi hơi thở mình nhẹ một cách cực kỳ đó, thì không còn những cái chuyện là mình bị vướng vào những cái cảm xúc đó nữa. Và cuối cùng cả cái ý tưởng của mình đó, đây là cái chuyện khó nhất đó, là tại sao đó, cái ý tưởng của mình đó là mình phải ngừng lại. Thì muốn ngừng lại thì còn một cách khác nữa, thì từ từ, nếu không có thì mình sẽ không có cái tâm thức nữa. Khi cái tư tưởng của mình đó, nó không còn nhảy lên nữa, thì là mình sẽ không có cái tâm thức nữa. Thế nên nếu mình quen với những cái trạng thái này, trạng thái không có hình ảnh, không có âm thanh, không có cảm xúc, không có tâm thức, là cái tâm mình nó không có tiếng đồng, không có âm thanh, mình là không có cái tư tưởng nữa đó, thì lúc đó đó thì mình sẽ trở về an trụ trong chân tâm. Thì mình thấy đấy, cái sự huấn luyện này đấy là cái lý do tại sao khi mình thiền đó, thưa các bạn đó, là mình phải ngồi chỉ yên lặng, tĩnh lặng, con mắt mình đừng có động đậy, cái lưỡi đừng có động đậy, người mình là lắng xuống, hơi thở nó thiệt là nhẹ. Và đừng từ 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 tập cái ý tưởng nó không nổi lên. Tất cả đều huấn luyện được cả. Chị thấy hay không? Cho nên khi ông này đó, ông bị như vậy, ông hỏi cái con rể, thì con rể nói thì tôi mỗi ngày tôi làm như vậy mà tôi làm hay là tôi cho cái nước cam lồ nó chảy xuống, rồi tôi nói chuyện về là cái tim cho nó lắng xuống, cái phổi nó relax, cho cái gan, tôi nói chuyện như vậy thì thành ông nhìn như vậy, ông hiểu, ồ tại ra là có cái chuyện đó. Và mình có thể dự trắc được đó, dự đoán được. Nếu mà mình ngồi thiền mà cái kiểu mà được huấn luyện như thế này đó, thì đến lúc mà bạn vừa chết một cái thì bạn ở ngay trong cái quang minh vô lượng, thì bạn không có bị phân tâm chi phối bởi cái tiếng gọi tên của mình, bởi những cái ký ức, những cái chuyện xấu xa mình đã làm hồi xưa, hay là mình không nghe những cái hình ảnh mà mình thấy là mình thích, yêu thích này nọ, mình không bị kẹt vào đó nữa. Tất cả đều là sự huấn luyện của bốn chuyện: cái mắt, cái lưỡi, cái hơi thở, cái ý tưởng. Nhưng mà nếu có trường hợp mà mình có cách gì khác không, tức là có cách gì mà huấn luyện mà nó còn hay hơn nữa hay không, thì tả ra có cách. Thì đây là mình gọi là cái plan A. Cái plan A này là cách, này là cách mà truyền thống. Cách truyền thống này đó thì mình phải tập nhiều năm, nhiều tháng. Nhưng mà mình còn có cái plan B. Cái plan B này là hay hơn. Cái cách này là cách của Hoa Nghiêm. Cái phương pháp của Hoa Nghiêm đó, thì tức là sao? Thì tức là bây giờ đó, mình ngồi như vậy, mình quán tưởng đó, mình quán tưởng cái chủng tự tử. Cái chủng tự tử đó là cái chủng tự tử, thí dụ như là, for example, cái chủng tự tử A. Cái này đọc là A. Thì cái chủng tự A này đó, nó mình quán ngày nào quán ngày nào quán ngày nào quán ngày nào quán, mình không cần biết là nó phóng quang hay không phóng quang như thế nào. Thì khi mình chết một cái đó thì Đức Phổ Hiền nói rồi, không cái gì mình đem theo được cả, chỉ đem theo cái hành nguyện Phổ Hiền. Thì tả ra đó, cái quán cái chủng tử A này chính là cái tâm thức Phổ Hiền, mình gọi là cái tâm thức Phổ Hiền, tâm thức của Bồ Tát. Thành ra khi mình quán cái chủng tử A này, mà nếu mà chị không thích quán đó, chủng tử A này đó, thì mình có 41 cái chủng tử khác, cộng lại là gọi là 42 cái hạt giống quang minh. 42 cái là mà chứ không phải là một cái chủng tử, từ 42 hạt giống quang minh. Thế nên mình chọn một cái nào mình thích đó, thì thầy thường 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 thầy hay thích chọn cái chủng tử và là cái chủng tử mà của cái tình thương, thầy thích chọn cái này. Nhưng mình có thể dùng cái chữ A, thì khi chỉ biết sao, khi mà mình tu như vậy thì đến lúc mà mình chết một cái đó thì cái hạt giống đó mình đã trồng rồi, mình đã tu 1, 2, 3 năm rồi đó, thì cái hạt giống đó nó gọi là kim cang bất hoại. Nó có trong nhà Phật gọi là kim cang bất hoại. Kim cang bất hoại là gì? Một khi mình trồng rồi đó thì nó sẽ không bao giờ bị hủy diệt, và vì vậy cho nên nó sẽ tỏa ra ánh sáng. Mà khi nó tỏa ra ánh sáng ấy, thì dù người ta kêu tên mình, dù người ta có cái hình ảnh gì đó, mình cũng không chạy theo. Dù là những cái kinh nghiệm mà đau khổ nhiều đời, hoặc là những cái vết thương lòng gì đó đó mà nó trỗi lên đó, nó sẽ bị đập tan cả. Chỉ có tồn tại duy nhất cái gọi là cái hạt giống quang minh đó, và cái hạt giống quang minh đó nó sẽ tỏa sáng, và mình sẽ tùy theo cái nguyện của mình. Nếu mà chỉ phát nguyện là ok tôi muốn về cực lạc đấy, thì mình sẽ về ngay cực lạc. Nếu mình muốn là mình về trên quả trời nào thì mình về quả trời đó. Nếu mình nói không tôi muốn làm Bồ Tát thì mình sẽ gặp các vị Bồ Tát, sau đó dẫn mình đi tu tiếp. Cho nên cái đó là cái plan B, tức là mình quán cái chủng tử, cái hạt giống vô lậu, cái hạt giống quang minh đó. Thì cái câu chuyện của ông này nó lý thú, thầy chưa nói xong cái phần thứ gì. Thế cái phần lý thú thì chị thầy chia ngay, vậy chị dạ, có câu hỏi gì không?
Dạ, chưa, bây giờ con đang nghe.
Nhưng mà chị thấy là mình có con đường đi rồi, vậy. Con đường mình có con đường tu. Và mình hiểu là tại sao ngồi thiền không ai mở mắt ra cả.
Dạ.
Không ai nhìn bên này, nhìn bên kia. Dạ. Ngồi thiền cũng không ai nói năng gì cả. Dạ. Ngồi thiền cũng không ai mà thở mạnh cả. Dạ. Thở rất là nhẹ. Vì thế vô cùng mà ngồi thiền đó, người ta không có nghĩ lúng túng trong đầu. Là tệ ra là vì họ, mình gọi là mô phỏng cái trạng thái đó. Mà khi mình chết rồi thì quang minh nó hiện ra, ánh sáng nó hiện ra, cái ánh sáng đó mình không cần tu lúc nào nó có. Bây giờ đó mình tu cái plan A này đó, bất động được mọi cảm dỗ để mình nhận ra và mình giữ cái tâm mình trong cái trạng thái đó cho lâu thôi. Là tu đó để an trụ trong cái trạng thái mà quang minh đó. Chứ không phải tu để làm gì hết đó. Đó là cách plan A. Còn cách thứ nhì đó là mình tu đó, mình để đó là khai mở cái quang minh này, mà mình gọi là quang minh đó mà bất hoại. Hai cái đó đều là hai cái phương khách rất là hay. Nhưng mà bây giờ để nói cái phần mà mình gọi là cái flip side của cái chuyện, nếu mình không có cái quang minh này thì chuyện như xảy ra, thì cái người mà chết ấy, thì nhiều khi có ngàn người mình có được một ông như Paco, ông trở về, nhưng mà đa số đó là mình sẽ không trở về được. Thì không trở về được ấy, thì cái đau khổ là như thế nào? Mình thấy mình đó nhưng mình không làm sao cho mình sống lại. Thì khi mình sống lại thì cái chuyện gì xảy ra chị? Nhưng mà cầu mà không được thì mình cứ buồn hay vui?
Thôi buồn ạ. Buồn mà lắm ạ.
Buồn lắm rồi là sinh ra lại tức giận, được muốn mà không được thì mình tức. Rồi mình thấy mấy cái người thân thương đó nó khóc đi chỗ khác chơi, rồi hay là những người họ làm họ không giúp mình nữa. Hồi nãy mình thấy mấy người xung quanh cứ ngồi khóc mà mình nói túi nè, thôi thế này, nhưng không ai nghe lời mình cả. Hoặc là mình thấy những cái người mà thân thương như của mình, nhiều khi là họ
cãi nhau nữa,
họ cãi nhau,
vâng,
họ tranh gia tài,
họ
đập lộn nhau, họ mắng nhiếc nhau, rồi nhiều khi mình định mà mình thấy trời ơi, sao mà cái lòng người sao mà nó lòng lang dạ thú như thế này, thành ra nó nhụ thì chuyện là mình tức, mình lạy, mình khó chịu. Thì chỉ cái tư tưởng đó là bây giờ đó mình chỉ thấy trong chớp nhoáng thôi. Ít khi nào mà cái người ấm đó, hay là mình người mà chết rồi đó, là họ trong 49 ngày là họ ngồi họ nhìn mình không? Họ chỉ nhìn mình trong một cái khoảng 8 giờ đồng hồ đó thôi. Qua khoảng 8 giờ rồi đó, là bắt đầu họ cái họ đi vô trong cái hào nại đó, cái chỗ một cái hầm đen tối đó. Thì trong cái hầm đen tối đó thưa các bạn, cái đó gọi là trung ẩm. Cái thân mình chính là cái khối đen đó, không phải là cái khối sáng. Thì trong cái khối đen đó đó, thì thầy mà vẽ hình ra thì bà cũng thấy nó cái khối đen này, cái khối đen này, đó, cái khối này đó, thì nó giống như là nước mà nó người ta gọi là nước sôi đó, mà nó nổi lên đó, thì nó cái bèo cái lâu cái sâu như vậy. Thì cái phần đầu tiên gọi là cái tập khí, cái thói quen xấu mà cái nước nó cuộn đồng lên. Cái chữ cuộn đồng là phải đúng ta, chữ mà nước nó quẩy lên, nó bubbling lên, nó cộn đồng lên, nó nghĩa là nó lên, nó sôi sục lên, tập khí nó sôi sục. Thành ra đó là cái đó là cái phần đầu tiên của cái dễ sợ đó, là những cái chuyện xấu, chuyện xưa, những cái hình ảnh đó, nó cứ nổi cái bần lên, là cho mình không thể nào định được, mình không thể ánh sáng được. Nhưng mà chưa hết, bây giờ có những cái chúng sinh đó, mà nó cũng kẹt trong đó nữa đó, thì cái chúng sinh đó nó cũng nhào vô đó. Cái phần đó là cái phần đó mà mình gọi là quỷ hay là ma hay là gì whatever, là cái chúng sinh mà tồn tại trong cái quả trung ẩm đó đó. Ủa, họ nhào vô chứ họ đâu có để mình yên đâu. Thì nếu mà họ nhào vô thì họ lại làm cho cái cuộn đồng này, cái cộn đồng này, cái sôi sục này là còn xáo đồng lên lung tung nữa. Rồi chưa hết, những cái người đó mà hồi xưa mình tổn hại đó, thì nó là cái memory đó mà nó nằm ở ngoài à. Cái người mình tổn hại như khi họ không trong thân trung ẩm, họ không có, nhưng mà cái memory của mình đó, nó vẫn còn, mà nó phải trong cái óc, trong cái tâm thức. Thì cái tiềm thức đó đó là bây giờ nó bị nổi lên. Thành ra mình gọi là những cái vết thương mà mình đã tạo ra cho người khác, cái vết thương đó mà mình inflict người ta, mình làm cho người ta đau khổ, thì những cái vết thương, những cái chuyện đó đó, thì bây giờ là nó lại đi tìm, nó kéo mình. Thành ra mình hại người ta, mình làm cho đau khổ, thì mình nói là người ta tha mình không, người ta nhiều khi người ta tha thử rồi, nhưng mà cái tâm mình không chịu có tha thử, tâm mình là không cho tha thử.
Như vậy là cái đó không phải là nghiệp lực nó đến, nó kéo đến, nó đòi
tất cả
mình.
Cộng lại gọi là nghiệp lực.
Vâng.
Đấy là cái cách mình giải thích chuyện nghiệp lực đó.
À, vâng.
Là cái tập khí nó sôi sục, những cái vết thương đó mà mình tổn hại người khác, mình tổn hại tha nhân, thì bây giờ đó nó sôi sục lên, nó rối lên cải đảm như vậy. Thì cái chỗ đó thì mình không đi đâu hơn là mình đi đọa lạc thôi. Thì mình đọa cho mình đâu có đi đâu được. Thành ra là dễ sợ vô cùng. Và chỉ thấy thề vẽ cái hình mà nó lo bồ nhau nhau như vậy đó, để nói rằng đó là những cái gút thắt. Mà cái gút thắt đó mà khi mà mình chết đó, thì nó lại càng thắt nặng hơn nữa. Mà trong tất cả cái vùng này đó là nó tối đen, cho nên không phải là sáng. Nó tối đen đen như vậy, nó không phải là sáng. Cho nên là rất là dễ sợ. Cho nên tại sao là khi mình sống là nhiều khi mình phải tập tha thử, mình phải tập gỡ gút ra, để mà khi mà mình rớt xuống đó rồi thì là mình không bị kẹt. Chứ còn không là nó kẹt vô cùng. Tới đó rồi mình đâu còn cái cơ hội là bây giờ mình còn lý trí, còn cái não để mình suy nghĩ. Tới đó mình không có cái não để suy nghĩ. Tới đó là mình hoàn toàn bị động. Mình gọi là passive bị động, mà kéo mình nó làm đủ thứ chuyện cả. Cho nên cái bạc biết đó, hồi xưa sư phụ tôi kể cái chuyện rất là hay. Ông đó đó, ông học cao, thì nhưng mà ông không phải tên Lân, ông tên là Cao Đức Phụ. Ông đó là ông đó là ông mẹ ông chết đó chị biết không? Mẹ ông bệnh mà nặng quá, nằm coma, mà sư phụ thầy tới giúp, thì ông xin sẽ đạp, ông tỉnh sư phụ. Nhưng mà khi ông về tới nhà thì ông thấy sư phụ đi bộ mà tới ngồi rồi, ngồi cả nửa giờ rồi. Thì hai cái làng xa lắc như vậy, ông này ông đi xe đạp cho tới về tới cái về tới nhà. Nhưng mà sư phụ thầy tới nhà nửa giờ không biết cách gì, ông đi mau vậy không hiểu. Ông đợi ông lên chùa đó, ông lấy cái dao ra, ông chặt cái tay để mà ông xin làm sao cho mẹ ông sống. Nhưng mà sư phụ mà giữ ông lại không cho ông chặt tay. Thì sư phụ mời thầy, ông có hiểu quá, thì sư phụ mời tới cái chỗ ba mẹ thì cũ. Thì ba mẹ là bà bị mê mang vô cùng, bà nằm đó mấy ngày rồi thì không hiểu là bệnh gì. Mình chỉ nghe nói mê mang, bây giờ thì mình phải cần biết là bệnh gì, chứ không biết bệnh gì mê. Thì khi ông về thì bà mẹ đó, bà tỉnh dậy, mà coma như vậy bà tỉnh dậy. Thì bà tỉnh dậy thì cái người đầu tiên là bà nhìn sư phụ và nói, ô, tại ra là ngài. Thì mọi người ngồi xung quanh ngạc như là, ô, tại ra là ngài là nghĩa là sao vậy? Thì bà mới kể lại là bà ở trong một cái cảnh giới mà nó đen thui từ xưa nay, bà muốn đi đâu cũng được cả, mà nó đủ thứ, nó nứt xa bần, nó quầy lên lung tung cả. Thì bà nói trong một sự hỗn loạn như vậy đó, bà nghĩ là nó ngắn lắm, nhưng mà người ta biết là bà nằm mê cả mấy ngày rồi. Thì bà nói đột nhiên đấy, bà thấy có một cái điểm sáng, thì bà muốn chạy tới cái điểm sáng mà chạy không được. Thì nhưng mà từ trong điểm sáng có một cái người hiện ra từ từ rõ lên đi bộ tới. Thì cái người đó mặc áo vàng, đầu tròn áo vuông, thì mới cười, mới cầm tay bà. Thì bà vừa được cầm tay một cái thì sức là bà ra khỏi bóng tối, ra ánh sáng và trở về lại. Thì bà nhận ra cái mặt cái vị đó. Cho nên là khi bà mở mắt ra là ô, tại đó là ngài à. Thì sau này thì thầy, bản thân thầy là có cơ hội nói chuyện với hòa thượng, và thầy hỏi ngài câu chuyện này, thầy hỏi như vậy đó. Thì thưa ngài, sư phụ, ngài làm cái gì đó, cái pháp gì mà ngài đi vô được trong cái chỗ mà trung ngậm đó và kéo người ta ra được. Thì ngài nói thì con tu 42 thủ nhãn đấy, con tu rồi thì là con sẽ làm được. Thì đương nhiên tu cái thủ nhãn là thầy đâu có nói trong đây đó, mình bị bí mật mà. Nhưng mà thầy rất là ngạc nhiên, thì ngài nói đó là cái trung ngậm là cái chỗ in between đó, nó loạn sắc cao, nó không có phải rõ ràng cái gì cả. Và cái thời gian đó là một cái thời gian mà rất là kinh khủng. Cho nên các bạn biết không, nếu mà các bạn mà cái tuổi mà lớn rồi thì các bạn nên làm vài ba chuyện như sau. Một là nhiều khi đó bạn nên có cái plan A, cái plan A đó là cái gì, bạn nên tập làm sao mà ngồi cho yên lặng, tĩnh lặng, để mà mình đừng có bị xao động, xao xáo bởi cái chuyện này chuyện kia. Rồi khi mình ngồi yên như vậy là các bạn không cần phải ngồi bằng, bạn ngồi trên ghế, bạn để thõng tay như thầy đang ngồi như vậy. Rồi bạn làm cho cái mắt đừng có động đậy, bạn làm cho cái lưỡi đừng có động đậy, bạn làm cho cái vai là hà xuống, rồi rồi bạn thở thiệt là nhẹ, bạn cứ dừa cái người vào trong ghế đi. Rồi bạn ngồi như vậy cho đến lúc mà tư tưởng nó không có. Thì cái phần đó đó là như mình quen thuộc với những cái chuyện như vậy. Rồi mình tới cái chỗ là cái bạc làm như vậy, con chó nó sủa đó, bạn đừng có là động đậy. Người ta kêu tên bạn, bạn đừng có còn phản ứng. Bất kỳ cái chuyện gì xảy ra xung quanh, bạn zen, đừng có phản ứng. Thì đến lúc mà bạn không còn cái tư tưởng là bạn ngồi như vậy rất dễ. Những bạc nào mà trên 70 thì thật sự là bạc tu dễ hơn là những người trẻ, tại vì bạn không còn gì để lo cả. Nếu bạn muốn tiến thêm bước nữa đó, thì cái plan B này đó, nếu bạn mà tập quán tưởng được thì bạn tới mình dạy cho bạn, còn không thì bạn niệm A Di Đà Phật. Mà làm sao bạn chuyên chủ một chữ thôi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, một chuyện thôi. Thì cũng như thầy dạy cái này thì thầy chỉ dạy bạn chỉ cần quán một cái chủng tự từ thôi. Từ cái chủng tự từ đó, một cái hạt giống đó là cái gì, là cái thanh liên hoa để mà bạn có thể đi một cách tự tại vô cùng. Còn cái thanh liên hoa rồi thì mình sẽ chiếu cảm và Đức Quan Bồ Tát, Đức Phật Di Đà rước mình rất là lẹ đó. Thế nên bạn có thể có hai cái tuyển chọn đó bạn làm. Và đối với mình các bạn biết không, đối với con người của mình thì cái tới và đi nó quan trọng lắm. Khi mình tới mình không làm chủ được, thì ít ra khi mình đi đó, thì mình nên chuẩn bị như thế nào để mình đi mình có thể nhẹ nhàng được. Mời chị.
Vâng, thưa thầy, như vậy là mình cũng có những cái phương cách để mà mình chết mình được đi vãng sanh.
Đúng.
Theo như ý mình muốn. Tự tại, vâng.
Cái khoảng không gian mà mình vừa chết đó, cái đó đó là cái thời đoạn đó đó, gọi là cái thời đoạn mà cái vô lượng quang minh nó sáng vô cùng. Thế nên mình đừng cứ làm mất cái thời gian đó.
Vâng, con cảm ơn thầy với những cái phương pháp mà thầy dạy cho tụi con, để cho tụi con có thể áp dụng để mà mình muốn đi vãng sinh thì mình có nhiều cơ hội để mình đi được. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.